Mỗi ngày một sự kiện.
Các nước châu Âu đang cố gắng lập thế đối trọng với Nga Mỹ trong việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ba cuộc họp thượng đỉnh giữa các đồng minh của Kiev đi đến kết quả, bảo đảm cho quân đội Ukraine được hùng mạnh nhưng vẫn bị bất đồng về lực lượng trấn an và răn đe một khi hòa bình trở lại ở Ukraine. Cho dù có rất nhiều câu hỏi nhưng ít câu trả lời, theo như nhận định của Tổng thống Zelensky, nhưng mục đích của châu Âu khi liên tục tổ chức họp thượng đỉnh là trấn an công luận và cố gây trọng lượng trong đàm phán vào lúc châu Âu bị Mỹ và Nga gạt ra ngoài. Thượng đỉnh tại Paris hôm 27 tháng 3 là cuộc họp thứ 3 được Anh và Pháp, hiện là đầu tàu trong liên minh ủng hộ Kiev, tổ chức. Ông Eli Tuenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh tại Viện IFRI, giải thích với trang HuffPost hôm 27 tháng 3 là có hai cấp độ thảo luận chính trị và quân sự xen cãi nhau trong các cuộc họp thượng đỉnh. Hai lần đầu ở Paris vào ngày 16 tháng 2 và ở London mùng 2 tháng 3 đều mang tính chất chính trị để xác nhận với các đồng cấp châu Âu về việc khởi động một cuộc thảo luận ở cấp độ quân sự. Một lực lượng trấn an được Tổng thống Macron đề cập, trong đó Anh và Pháp giữ vai trò đầu tàu, nhưng nhiều nước đối tác châu Âu đã không tán đồng, lưỡng lự hoặc chỉ tham gia nếu có Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận về thành phần lực lượng này vẫn đang được tiếp tục. Chỉ cần lực lượng không quân đặt tại Ba Lan là đủ hay cần thêm cả bộ binh, thậm chí là hải quân. Chuyên gia Elin Tuenbaum nhận định là có vẻ như thời điểm này vẫn chưa thích hợp để lập kế hoạch nóng, tức là triển khai ngay lập tức, mà là lập kế hoạch và tính toán lạnh cho phép tiến nhanh hơn nếu hội tụ được đủ các điều kiện chính trị, đặc biệt là những điều kiện liên quan đến lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, lo lắng tránh làm công luận hoảng loạn lại đẩy châu Âu vào thế khó. Lực lượng trấn an là biện pháp răn đe hiệu quả nhất, nhưng chỉ vào Ukraine khi lệnh đình chiến có hiệu lực. Điều này có nghĩa là biến đình chiến thành điều kiện tiên quyết, theo như nhà nghiên cứu người Pháp, trong khi Nga hiểu rằng chừng nào chưa có đình chiến thì Nga có thể tránh được việc châu Âu triển khai quân khiến Moscow lo sợ. Cũng vì khả năng gián tiếp đối đầu với Nga, thậm chí là trở thành một bên tham chiến, theo cáo buộc của Điện Kremlin, mà một số nước trong liên minh ủng hộ Ukraine lưỡng lự tạm dừng ở mức quan sát viên, còn một số khác chỉ tham gia nếu có Mỹ. Dù không được hoàn toàn ủng hộ, nhưng kế hoạch cử các lực lượng cố vấn đến Ukraine là cách hỗ trợ Tổng thống Zelensky đối đầu với đồng nhiệm Putin. Ông Eli Tuenbaum nhấn mạnh, xin trích, đây cũng là cách gián tiếp để gây trọng lượng đến các mối quan hệ song phương Nga-Mỹ hiện nay và trao cho Zelensky những lá bài để mạnh mẽ hơn trước Nga và Mỹ nếu những gì được đề xuất với Tổng thống Zelensky đi ngược lại với lợi ích của Ukraine. Những cuộc gặp này cho phép nguyên thủ Ukraine khẳng định được là cả 31 quốc gia ủng hộ, phần lớn là châu Âu. Sự ủng hộ hoàn toàn này còn được thể hiện qua việc liên minh nhất trí không dỡ bỏ cấm vận đối với Nga, và Tổng thống Donald Trump dù muốn làm hài lòng đồng nhiệm Putin cũng khó có thể tác động. Khi không hưởng ứng lời kêu gọi dỡ bỏ cấm vận, châu Âu cũng thể hiện lập trường độc lập của mình. Cho dù còn nhiều nước, đặc biệt là Đức, vẫn trông cậy vào Mỹ, nhưng tại châu Âu đã bắt đầu hình thành chủ trương tự chủ quốc phòng. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp LCI ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định là Ủy ban châu Âu sẽ có thể trình bày kế hoạch chuẩn bị năm 2030, trao cho các quốc gia thành viên nguồn tài chính để đầu tư vào chi tiêu quốc phòng. Vì theo cảnh báo của bà Ursula von der Leyen, thì Putin sẽ không dừng nếu ông không bị ngăn chặn bằng một thế lực quân sự mạnh mẽ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giờ lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Phương, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Tuấn Thảo nói về mạng trao đổi nhà ở Home Exchange. Liệu dịch vụ này có thể thay thế Airbnb hay không? Cuối cùng sẽ là phần phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về việc nước Đức khó có thể từ bỏ chiếc ô dù hạt nhân của Hoa Kỳ. Còn bây giờ, như thường lệ, là một theo dòng thời sự, vụ tai tiếng mang tên Signalgate. Phải chăng là Nhà Trắng đã ủy thác an ninh quốc gia cho những chính trị gia tay mơ?
Hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi Hoa Kỳ khai hỏa tấn công các căn cứ của phe nổi dậy Houthi ở Yemen hôm 15 tháng 3 vừa qua, thì một người ngoài cuộc đã biết một cách chính xác những mục tiêu, các loại vũ khí và thời điểm cụ thể sẽ bị nhắm tới. Từ nhiều ngày trước đó, vô tình tổng biên tập của báo The Atlantic được mời tham dự trực tiếp các cuộc trao đổi giữa các lãnh đạo quân sự an ninh cao cấp nhất của Hoa Kỳ qua ứng dụng tin nhắn Signal. Vụ việc được phơi bày ra ánh sáng từ hôm 24 tháng 3, chính quyền Trump nỗ lực dập tắt mọi cáo buộc vì bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp, làm đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của các quân nhân và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Nhiều chính trị gia của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đòi cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng phải từ chức.
Điều khó hiểu là vì sao nhà báo Jeffrey Goldberg lại lọt vào câu lạc bộ rất khép kín của các lãnh đạo cao cấp nhất trong ngành tình báo, an ninh, quân sự và của chính quyền Hoa Kỳ.
Chưa ai có thể trả lời câu hỏi này, chỉ biết rằng từ hôm 11 tháng 3 thì nhóm Houthi PC Small Group chia sẻ đầy đủ và trực tiếp tất cả các thông tin liên quan đến kế hoạch quân sự đang được chuẩn bị với ông Goldberg, do ông là một trong số 18 thành viên của nhóm thu nhỏ các lãnh đạo cao cấp này, tương tự như là Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Giám đốc CIA, Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Tài chính, hay là Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Mike Waltz và đặc sứ của Tổng thống Trump về Trung Đông Steve Witkoff. Trong thời gian từ ngày 11 đến 15 tháng 3, thì đặc sứ Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã có mặt tại Moscow để chuẩn bị cho các vòng đàm phán giữa Mỹ và Nga, cũng như là giữa Mỹ với Ukraine tại Ả Rập Xê Út để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngày 15 tháng 3, tổng biên tập của báo The Atlantic nhận được tin nhắn từ Pete Hegseth, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, với những chi tiết rất cụ thể về chiến dịch nhạy cảm này. Cụ thể là lúc 11 giờ 44 phút, tin nhắn của ông Hegseth đã viết: "Thời tiết tốt, khẳng định với CENTCOM, tức là Trung tâm Chỉ huy Quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông, để bật đèn xanh cho nhiệm vụ." Và đến lúc 12 giờ 15 phút thì F-18S cất cánh, phải thực hiện đúng giờ. Đó là đợt tấn công thứ nhất. Ở đợt thứ nhì, quân đội Mỹ sử dụng drone MQ-9 khi mà những quả bom đầu tiên bắt đầu trút xuống các mục tiêu. Trả lời các phương tiện truyền thông của Mỹ và quốc tế, tổng biên tập báo The Atlantic ghi nhận, chỉ 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 15 tháng 3, thế giới mới được tin Hoa Kỳ tấn công phe nổi dậy Houthi ở Yemen, nhưng riêng tôi thì đã được thông báo sớm hơn 2 tiếng đồng hồ trước đó.
Câu hỏi kế tiếp, nếu như những thông tin tuyệt mật này rơi vào tay những đối tượng thù nghịch với Mỹ thì sao?
Trong thời gian mà Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch đánh Houthi thì ít nhất là 2 trong số 18 thành viên được mời tham dự các cuộc trao đổi qua tin nhắn Signal đang công tác ở nước ngoài. Đó là trường hợp của bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia, và của đặc sứ Mỹ về Trung Đông Witkoff. Thế nhưng nhân vật này được Tổng thống Trump tin tưởng để đại diện cho Hoa Kỳ giải quyết cả khủng hoảng ở Trung Đông và tại Ukraine. Từ ngày 13 tháng 3, ông Witkoff đã có mặt ở Moscow chuẩn bị hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo các chuyên gia về tin học và an ninh thì không có gì bảo đảm là điện thoại của ông Witkoff bất khả xâm phạm, khi biết rằng tình báo cũng như là các chuyên viên của Nga rất lợi hại và Nga không là đối tượng duy nhất đe dọa đến an ninh của Hoa Kỳ.
Bản thân ứng dụng tin nhắn Signal có đủ độ an toàn và đáng tin cậy để các giới chức Mỹ sử dụng và trao đổi những thông tin tuyệt mật như vậy hay không?
Signal là một ứng dụng bắt đầu được sử dụng từ 2014 và là sản phẩm của Signal Foundation. Đây là một công ty do một kỹ sư người Mỹ chuyên về an ninh mạng lấy cái tên là Moxie Marlin Spike đã lập ra từ 2010. Chủ tịch Signal hiện nay giải thích ứng dụng này được xem là công cụ an toàn nhất hơn hẳn WhatsApp hay Telegram nhờ công nghệ mã hóa ở hai đầu liên lạc, cho phép bảo mật các dữ liệu của những người sử dụng cho những người gửi cũng như là những người nhận tin nhắn. Chính vì thế mà nhân viên trong chính quyền liên bang Hoa Kỳ được khuyến khích sử dụng ứng dụng này. Một thông cáo nội bộ của Lầu Năm Góc từ 2023 tuy nhiên đã xếp ứng dụng Signal vào danh sách những công cụ không thể quản lý và không thể được dùng để xử lý những thông tin của Bộ Quốc phòng cần bảo mật. Một tên tuổi khác trong lĩnh vực an ninh mạng của Hoa Kỳ là giáo sư Matthew Green, Đại học John Hopkins, cũng giải thích vụ tai tiếng này khiến ứng dụng tin nhắn của Signal bỗng dưng được nhiều người chú ý đến và dễ trở thành mục tiêu bị tấn công. Trên nguyên tắc, một ứng dụng một khi mà đã được kinh doanh như là trường hợp của Signal thì có nghĩa là miễn cứ có tiền, ai cũng có thể sử dụng được công cụ ấy.
Một điểm khác gây rắc rối cho chính quyền Trump đó là tất cả các bên liên quan khi bị chất vấn về trách nhiệm đã sơ suất để lộ thông tin về kế hoạch quân sự với báo chí. thì từ Tổng thống Donald Trump đến Bộ trưởng Quốc phòng, các giới chức lãnh đạo về an ninh và tình báo đều chọn một giải pháp như nhau.
Ngoại trưởng Marco Rubio đến nay là người duy nhất trong chính quyền Hoa Kỳ thừa nhận vụ rò rỉ tin mật và trao đổi qua mạng Signal là một sai lầm. Phần còn lại đều đồng loạt khẳng định những tin bị lộ không mang tính tuyệt mật, có nghĩa là không đe dọa đến an ninh quốc gia hay là đe dọa tính mạng của các quân nhân Mỹ. Nhưng lập luận này đã hoàn toàn tan vỡ khi tổng biên tập của tờ The Atlantic công bố toàn bộ những tin nhắn ông đã nhận được. Đây cũng là cái cách trả lời của nhà báo này khi ông bị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gọi là một tay nhà báo lưu manh, moi tin rác rưởi. Theo tin mới nhất thì Nhà Trắng đồng ý cho mở điều tra nội bộ để xác định trách nhiệm từ vụ tai tiếng nói trên và người được Tổng thống Donald Trump trao trọng trách điều tra hồ sơ ấy lại chính là tỷ phú Elon Musk.
Sau cùng, thêm một yếu tố nữa khiến vụ Signalgate khuấy động thủ đô Washington từ nhiều ngày qua, các phát biểu, tin nhắn của các quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Mỹ để lộ rõ chính sách đối ngoại của siêu cường số một thế giới dưới chính quyền Trump.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance khẳng định lại lập trường rất hàn học và khinh rẻ của ông đối với châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth thì phụ họa với ông Vance về điểm này. Sử gia người Mỹ về Trung Đông Juan Cole được báo mạng Informated Comment trích dẫn lấy làm tiếc là chính quyền Trump chẳng hiểu biết gì về Yemen. Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ Mike Waltz hoàn toàn không rút được bất kỳ một bài học nào từ cái mà nước Mỹ gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Lãnh đạo của Lầu Năm Góc thì còn tệ hơn nữa, theo quan điểm của nhà sử học này, bởi Pete Hegseth không quan tâm đến kết quả quân sự mà ông chỉ chú trọng vào mục tiêu làm thế nào để có sức thuyết phục với cộng đồng MAGA, đó là những người không hề biết gì về Houthi, họ cũng không biết Yemen nằm ở đâu và vì sao nước Mỹ phải can thiệp. Quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ qua những trao đổi của ông trên mạng Signal cho thấy ông đã nhiều lần nhấn mạnh là cần phải gắn liền vấn đề Houthi với hiểm họa Iran, cần chứng minh với cử tri Mỹ rằng chính quyền trước của Biden bất lực, trong khi đó thì Tổng thống Trump mới là người dám nói, dám làm và đầy quyết tâm, đầy nghị lực.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Các nước đồng minh châu Âu của Ukraine dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các trừng phạt đối với Nga. Nhưng về mặt bảo đảm an ninh cho Kiev, còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Động đất mạnh tại Miến Điện, dư chấn lan đến Thái Lan và Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày, một sự kiện châu Âu cố gắng lập thế đối trọng với Nga-Mỹ để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Phương phụ trách.
Điểm báo.
Ai được hưởng lợi sau đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ? Liệu quyết định này có thực sự là một tính toán sai lầm như nhiều kinh tế gia vẫn nhận định? Châu Âu liệu có thể tự bảo đảm an ninh cho Ukraine mà không cần có Hoa Kỳ? Nợ công tiếp tục đạt mức kỷ lục, Pháp có thể tái vũ trang hay không? Đây là các câu hỏi lớn được báo chí Pháp số ra hôm nay quan tâm.
Nhật báo Kinh tế Lizico có bài giải thích chi tiết về quyết định tăng thuế xe hơi thêm 25% của ông Trump. Trong bài viết mang tên 7 câu hỏi về cơn địa chấn trong lĩnh vực xe hơi toàn cầu, Lizico phân tích rằng những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ sẽ là những nước bị tổn thương nghiêm trọng nhất bởi đòn thuế quan. Nếu mức thuế 25% được duy trì lâu dài, ngành công nghiệp ô tô của các quốc gia láng giềng lớn phía Bắc và phía Nam sẽ bị tàn phá.
Vậy ngược lại, ai sẽ là bên thắng cuộc trước đòn thuế quan này? Tờ báo nhận định Tesla sẽ được hưởng lợi nhiều nhất vì họ sản xuất các kiểu xe ngay trên đất Mỹ. Đứng trước câu hỏi rằng liệu quyết định này có phải để giúp hãng xe của Elon Musk cạnh tranh tốt hơn, Tổng thống Trump đã giải thích khi công bố biện pháp gây sốc vào tối thứ Tư rằng Musk chưa bao giờ yêu cầu tôi bất kỳ đặc quyền nào cho các hoạt động của mình. Tuy nhiên, hai tuần trước, Donald Trump đã long trọng mua một chiếc Tesla để hỗ trợ giá cổ phiếu của nhà sản xuất này. Ngoài ra, tập đoàn Ford cũng có thể hưởng lợi từ quyết định này. Họ sản xuất 80% các mẫu xe của mình tại Mỹ. Cuối cùng, một số thương hiệu xa xỉ có thể sẽ đối mặt với cú sốc này tốt hơn những thương hiệu khác nhờ vào tính đàn hồi mạnh mẽ của giá cả.
Đứng trước tình hình hiện nay, liệu các tập đoàn xe hơi có nên tính đến việc chuyển dịch sản xuất sang đất Mỹ? Đó là một trong những mục tiêu mà Donald Trump đã công khai. Thuế quan phải đóng góp vào việc tái công nghiệp hóa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, các biện pháp thuế quan này cần phải được áp dụng trong dài hạn, kể cả sau khi đã hết nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Trump. Đầu tư vào một nhà máy mới, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là thêm hoặc điều chỉnh một dây chuyền lắp ráp ô tô, đều cần có thời gian. Do vậy, việc các doanh nghiệp xe hơi chịu đầu tư vào Mỹ chưa chắc đã có thể thành hiện thực trong một sớm một chiều. Hơn nữa, các biện pháp thuế quan này của Tổng thống còn có thể khiến lạm phát tăng cao, bòn rút hầu bao của dân Mỹ. Vậy phải chăng đây là một tính toán sai lầm của Donald Trump?
Tờ Libération dẫn phân tích của ông Pascal Lamy, cựu tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, cho rằng để tìm ra động cơ thật sự đằng sau các quyết định thuế quan của Donald Trump, cần phải tự hỏi liệu ông có một chương trình nghị sự nhằm thống trị thương mại, tài chính và địa chính trị hay không. Ông Lamy nhận định, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số một thế giới về kinh tế, công nghệ và chiến lược. Nhưng để duy trì vị trí này, quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên của nền kinh tế tương lai là rất quan trọng, trong đó bao gồm nước, khoáng sản và đất hiếm. Trái với điện, nước có thể lưu trữ được nhưng việc vận chuyển lại rất khó khăn. Điều này đòi hỏi phải kiểm soát nguồn tài nguyên và đây là lý do tại sao câu chuyện về Canada cần được xem xét nghiêm túc. Tương tự, Greenland có tiềm năng tài nguyên phong phú, còn Ukraine thì sở hữu nguồn đất hiếm dồi dào. Tóm lại, những biện pháp mạnh của Tổng thống Mỹ có thể nhằm giúp Washington chiếm lợi thế trong các cuộc thương thảo về nhiều vấn đề khác. Cựu Tổng Giám đốc WTO kết luận, ông Trump có nhiều cộng sự và họ hẳn đã suy tính về quyết định này từ lâu. Trước tình hình đó thì châu Âu nên làm gì? Ông Lamy cho rằng Liên Âu nên để cho Mỹ thấy bản thân sẵn sàng đàm phán với một con dao trong tay. Vì khác với Canada, Mexico hay Vương quốc Anh, châu Âu có đủ sức mạnh kinh tế để đáp trả các đòn thuế quan của Trump một cách hiệu quả. Thêm vào đó, thâm hụt thương mại của Mỹ với châu Âu thấp hơn nhiều so với những gì mà người đứng đầu Nhà Trắng đã nói.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Âu, La Croix chạy tựa, châu Âu muốn tăng ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán về Ukraine. Nhật báo Công giáo cho biết 31 quốc gia, bao gồm các nước thuộc Liên hiệp châu Âu cùng với Anh Quốc, Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc đã tề tựu hôm thứ Năm 27 tháng 3 tại Paris và quyết định thành lập một liên minh vì hòa bình vững chắc ở Ukraine. Không được mời đến tham dự các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt ở Ả Rập Xê Út, châu Âu đang cân nhắc việc triển khai một lực lượng đến Ukraine mà không cần sự đồng thuận của Moscow cũng như sự hỗ trợ từ Washington.
Tuy nhiên, theo tờ Le Figaro, thì dù họp bàn mà không có Hoa Kỳ, châu Âu và Ukraine vẫn đang cố gắng để thuyết phục nguyên thủ Mỹ. Tờ báo nhận định, cuộc họp mới của Liên minh tình nguyện vì Ukraine là một cách để châu Âu chứng tỏ cho Mỹ thấy sự nghiêm túc và quyết tâm chính trị mới của mình, khi cuối cùng thì EU cũng đã quyết định tự đảm nhận trách nhiệm an ninh của chính mình. Châu Âu dù đã mất niềm tin vào đồng minh cũ, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Donald Trump duy trì mạng lưới an ninh ở Ukraine cho tới khi quân đội châu Âu được củng cố. Ukraine cũng cố gắng giữ vai trò học sinh ngoan và chấp nhận các đề xuất ngừng bắn của Mỹ để chứng minh với Donald Trump rằng chính Vladimir Putin chứ không phải Volodymyr Zelensky là người từ chối hòa bình.
Về thời sự nước Pháp, các nhật báo Le Monde, L'Echo và Le Figaro đều có bài viết về tình trạng nợ công tăng cao. Theo số do Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia INSEE công bố hôm qua, thì mức nợ công của Pháp đã tăng thêm 203 tỷ euro chỉ trong năm 2024, nâng tổng số nợ lên thành 3.305 tỷ euro. Đây là mức tăng nợ kỷ lục khi mà Pháp thậm chí còn đang không trong thời đại dịch hay chiến tranh.
Theo Le Monde, nguyên nhân dẫn đến những kỷ lục này có thể gói gọn trong một từ, đó là thâm hụt. Vào năm 2024, chênh lệch thu chi ngân sách công của Pháp đã tăng lên 5,8% GDP, trong khi dự báo ban đầu là sẽ giảm xuống còn 4,4%. Đây là một sự sai lệch đáng kể, khiến nhà nước phải vay thêm nợ. Tờ L'Echo giải thích thêm rằng phần lớn chi tiêu của chính phủ là dành cho phúc lợi xã hội, chiếm 60%, trong đó riêng quỹ lương hưu thì đã chiếm tới 40%. Trong khi đó, Le Figaro dẫn lời các dân biểu cho thấy đây là dịp để các bên chỉ trích lẫn nhau. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Eric Coquerel thuộc Đảng Nước Pháp Bất Khuất thì đổ lỗi cho sự đuôi mù của chính phủ khi đã trao những món quà thuế suất cho giới siêu giàu, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, dân biểu Mathieu Lefebvre theo phe Macron thì cho rằng đây là sai sót nghiêm trọng của các cơ quan trong Bộ Tài chính, chứ chẳng liên quan gì đến chính trị. Đứng trước các kỷ lục không ngừng bị đạp đổ, Le Monde đặt câu hỏi liệu việc tái vũ trang châu Âu sẽ có tác động thế nào đến tình hình nợ công của Pháp? Trước mối đe dọa từ Nga và sự bỏ rơi của Mỹ, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ cần tăng từ 2% lên 3, 4 hoặc thậm chí là 5% GDP như Tổng thống Emmanuel Macron đã từng đề cập. Do đó, việc giảm thâm hụt của nhà nước và giảm nợ công sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, việc các quốc gia châu Âu tái vũ trang cũng khiến lãi suất cho vay tăng đột ngột. Nếu như trong những năm 2010, lãi suất chỉ từ 0 đến 1%, thì hiện nay chúng dao động quanh mức 3,5%.
Về tình hình Trung Cận Đông, Nhật báo Le Monde được chạy tựa về phong trào bài Hamas ở Gaza. Trong bài khởi đầu phong trào chống Hamas ở Gaza, Le Monde được cho biết cuộc biểu tình bắt đầu một cách tự phát tại một trung tâm tiếp nhận người di cư vào chiều ngày 25 tháng 3 ở miền Bắc Gaza, trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục ra lệnh di tản. Người dân hô vang khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt các cuộc tàn sát và chiến tranh. Dần dần, những tiếng hô này chuyển sang kêu gọi chống lại Hamas, chẳng hạn như Hamas hãy cút đi hay Hamas là kẻ khủng bố.
Phía Israel cũng nhanh chóng tranh thủ dịp này. Trong đoạn video phát đi hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz đã khuyên người dân ở Gaza nên yêu cầu Hamas rút lui và thả ngay lập tức tất cả các con tin Israel, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự mới. Ông Khalil Shahin, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Palestine thì nhận định rằng sau một năm rưỡi chịu cảnh diệt chủng, việc người dân giận dữ cũng là điều dễ hiểu. Trong giải đất chật hẹp, nỗi tuyệt vọng đã bao trùm. Các quốc gia châu Âu thì giữ im lặng. Israel thì ngày càng tung hoành khi được Mỹ ủng hộ hoàn toàn trong việc tiến hành trục xuất người Palestine ra khỏi lãnh thổ của họ.
Trong khi đó, tờ Le Figaro thì quan tâm đến tình hình ở Syria sau khi chính phủ mới được thành lập. Trong bài, các nghị sĩ kêu gọi thận trọng trong việc viện trợ cho Syria. Tờ báo nhận định những cuộc tàn sát người Alawit 3 tháng sau sự sụp đổ của Bashar al-Assad đã gây ra cú sốc cho Bruxelles và khiến giới lập pháp châu Âu phải cảnh giác.
Nếu như trước đó, nhiều nước phương Tây đồng loạt chúc mừng Syria bước sang trang sử mới sau khi chế độ độc tài Assad sụp đổ, thì giờ họ bắt đầu ngần ngại khi thấy một số cộng đồng ở Syria vẫn chìm trong bạo lực và bị buộc phải di cư, đặc biệt là nhóm người Alawit. Bashar al-Assad xuất thân từ sắc tộc này, nên người Alawit bị xem là cận vệ của chế độ cũ.
Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ nói về mạng trao đổi nhà ở Home Exchange. Liệu dịch vụ này có thể thay thế cho Airbnb hay không?
Nếu bạn sống trong một căn hộ ở Paris, bạn có thể trao đổi nhà ở với một người khác trong lúc bạn đang vắng nhà hay bận công việc phải đi xa. Sau đó, khi đến phiên bạn được đi nghỉ hè, bạn sẽ được một người khác cho mượn một chỗ ở, có thể là tại Lisbon, Roma hoặc Florida. Dịch vụ trao đổi nhà ở giữa các thành viên trong cùng một nhóm với nhau, gọi là Home Exchange, thực ra đã có từ lâu nhưng nay bắt đầu phát triển mạnh trở lại. Mạng dịch vụ Home Exchange ban đầu là một công ty của Mỹ. Đến năm 2017, mạng này đã được một doanh nhân người Pháp mua lại rồi sáp nhập vào công ty Guest to Guest, chuyên tạo cơ hội trao đổi kinh doanh giữa người tiêu dùng với nhau. Theo tờ báo Lexico, ngày càng có nhiều khách du lịch Tây Phương chọn dịch vụ đổi nhà này vì họ không chi quá nhiều tiền lưu trú trong những kỳ nghỉ gia đình. Sự phát triển mạnh của các nền tảng trực tuyến cũng như tỷ lệ lạm phát cao khiến cho nhiều du khách Âu Mỹ đi tìm những giải pháp thay thế cho việc thuê phòng khách sạn truyền thống hay dịch vụ lưu trú ngắn ngày Airbnb.
Để tham gia vào mạng dịch vụ Home Exchange, trước hết bạn phải sở hữu một căn hộ để có thể trao đổi với những người khác, sau đó thì bạn mới đăng ký làm thành viên cộng đồng này với mức phí hàng năm là khoảng 210 euro. Các thành viên thường được chia thành nhiều nhóm tùy theo khu vực, thành phố, ngôn ngữ hay quốc gia. Các thành viên thường đăng tin nhắn trên mạng và chia sẻ với nhau những khung thời gian mà họ muốn đổi nhà hoặc là cho mượn nhà ở mà không lấy tiền. Mỗi một lần làm như vậy thì thành viên được đính thêm điểm gọi là guest points, và như vậy họ có thể dùng những điểm này ngay tức khắc hoặc là đợi thêm một thời gian nữa, tích lũy thêm điểm khi có dịp cần đi nghỉ mát ở một nơi nào đó, chọn một căn nhà cao cấp hơn. Mạng Home Exchange hiện có khoảng hơn 200.000 thành viên tại 140 quốc gia trên thế giới và đã thực hiện hơn gần 300.000 vụ đổi nhà trong năm vừa qua. Theo nhà nghiên cứu Pascal Chen, đồng tác giả với ông Martin Rubio, quyển sách hướng dẫn Échanger sa maison do nhà xuất bản Édition des Équateurs phát hành, thì hình thức trao đổi nhà ở ban đầu nhằm mục đích tạo ra một cái cung cách mới cho khách thích đi du lịch. Với thời gian, trào lưu này đã thực sự trở thành một hiện tượng trong xã hội khá thịnh hành tại các nước Âu Mỹ. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Pháp, tác giả Pascal Chen cho biết mô hình đổi nhà giữa các thành viên với nhau phát triển mạnh vì nó phù hợp với cái tinh thần du lịch bền vững, giảm thiểu các chi phí, đồng thời nâng cao lợi ích cho môi trường và cho cộng đồng địa phương, trái với dịch vụ Airbnb, mạng lưới cho mượn nhà miễn phí, không gây ra tình trạng khan hiếm nhà ở cho người dân.
Aujourd'hui, on estime à 300 000 à peu près le nombre d'annonces générales dans le monde. Vous imaginez bien que hors site, il doit y avoir aussi beaucoup de transactions qui sont faites entre amis ou entre réseaux professionnels.
Thật vậy, hiện có khoảng 300.000 tin nhắn trực tuyến liên quan đến việc trao đổi nhà ở với nhau trên toàn thế giới. Số liệu chính thức này chưa tính đến các dịch vụ trao đổi giữa bạn bè hay đồng nghiệp với nhau. Khi có nhu cầu thì họ liên lạc riêng với nhau chứ không cần phải lên mạng công khai thông báo. Các thành viên người Pháp tham gia khá mạnh mẽ vào trào lưu này vì họ chiếm khoảng 20% các dịch vụ trao đổi nhà ở với nhau. Có thể nói về mặt các vụ giao dịch, Pháp và Tây Ban Nha thường hay về đầu trong số các nước châu Âu và Pháp đứng hạng nhì trên danh sách các thành viên năng động nhất trên toàn thế giới.
Nói như vậy thì nước nào luôn giành lấy vị trí quán quân trên bảng xếp hạng này và đâu là các cộng đồng thành viên năng động trong việc tham gia phát triển mô hình đi du lịch dựa trên việc trao đổi nhà ở với nhau, Pascal Chen cho biết.
En premier lieu, vraiment les Américains, l'Amérique du Nord, puis l'Australie, c'est-à-dire tout le monde anglo-saxon est vraiment habitué à cette pratique. D'abord parce qu'il y a la langue qui facilite les échanges.
Đứng đầu danh sách này vẫn là các thành viên ở Bắc Mỹ, kể cả Hoa Kỳ và Canada. Kế theo sau là các thành viên tại Úc, New Zealand và xa hơn nữa thì có Nam Phi. Tình trạng này phần lớn là do hệ ngôn ngữ. Mỹ, Canada hay Úc đều sử dụng tiếng Anh và việc nói cùng một ngôn ngữ tạo thêm nhiều điều kiện dễ dàng thuận lợi cho việc trao đổi. Và cũng đừng quên rằng thói quen trao đổi nhà ở bắt nguồn từ Hoa Kỳ. Vào năm 1951, các giáo sư đại học người Mỹ ở New York đã có sáng kiến trao đổi nhà ở giữa giới giáo viên với nhau trên toàn bộ các bang của nước Mỹ. Công ty hàng không Mỹ Pan Am sau đó đã lấy lại sáng kiến này bằng cách tổ chức trao đổi nhà ở giữa các nhóm nhân viên với nhau nhân các kỳ nghỉ hè. Sau Hoa Kỳ, đến phiên Canada, rồi Thụy Sĩ và Hà Lan bắt nhịp trào lưu. Các gia đình giáo viên hay nhân viên công ty tha hồ đi du lịch mà không sợ tốn quá nhiều tiền trong kỳ nghỉ hè có thể dài đến một tháng. Từ chuyện trao đổi nhà ở này bắt đầu sinh ra các mạng lưới dịch vụ như Homelink và Intervacation. Mãi đến đầu những năm 1990, ông Ed Cushins mới sáng lập tại California công ty Home Exchange, ban đầu in trên giấy danh sách các nhà cho mượn, sau đó thay thế bằng một trang web. Hơn 15 năm sau ngày ra đời, Home Exchange được công ty Pháp Guest to Guest mua lại. Nhưng dù có đổi chủ, công ty vẫn giữ nguyên tên gọi. Chuyện trao đổi nhà ở đã trở thành một thói quen, nếu không nói là một truyền thống của người Bắc Mỹ. Với các phương tiện di chuyển thời nay, việc trao đổi nhà ở giữa bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ hoặc giữa Hoa Kỳ và châu Âu càng thêm dễ dàng.
Trao đổi nhà ở giữa các thành viên đôi khi sống cách xa nhau cả chục ngàn cây số dĩ nhiên rất là hấp dẫn về mặt tài chính. Thế nhưng đâu là những hạn chế cụ thể của mô hình du lịch này? Pascal Chen nhận xét.
Écoutez, c'est pour ça qu'on a fait le livre. Dans échange de maison, il y a un mot qui est important, c'est échanger.
Tôi đã viết quyển sách này cùng với tác giả Martin Robbio và chúng tôi muốn đề cao một cung cách đi du lịch mà quan hệ không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mua bán. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi vẫn là chữ trao đổi. Dĩ nhiên là lần đầu tiên bạn đổi nhà ở của mình với một thành viên khác. Cách tính toán đầu tiên vẫn là tiết kiệm chi phí. Điều này lại càng đúng khi bạn có kế hoạch đi chơi xa, trong khi gia đình bạn có đến 4 thành viên. Việc tiết kiệm chi phí lưu trú là điều rất quan trọng. Ban đầu bạn cho mượn nhà của mình, rồi sau đó, khi đến phiên gia đình bạn, nhà ở sẽ được một người khác cho mượn. Tuy nhiên, hình thức trao đổi nhà ở này chủ yếu dựa vào lòng tin tưởng lẫn nhau, sự có quà có lại trong quan hệ, chứ không có chuyện kinh doanh hay đổi trác tiền bạc. Hạn chế đầu tiên có lẽ nằm ở trong tinh thần biết tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn có một căn hộ nhỏ ở Paris, thì bạn khó có thể nào đòi đổi một căn nhà ít phòng của mình với một ngôi biệt thự sang trọng ở Hawaii hay Miami. Hạn chế thứ nhì nằm ở thủ tục đi lại. Ngoài vấn đề visa còn có việc xin giấy phép du lịch điện tử kiểu ESTA. Một người đến từ Nam Phi có lẽ sẽ đổi nhà dễ dàng hơn với một kiều dân ở châu Âu. Các thủ tục đi lại thường tạo thêm rào cản giữa các châu lục với nhau. Hạn chế thứ ba có lẽ là do việc một số thành viên không tôn trọng các quy định rõ ràng của chương trình trao đổi nhà ở. Chẳng hạn như một số thành viên cho mượn nhà miễn phí, rồi sau đó lại đòi tiền trên danh nghĩa mướn nhân viên quét dọn, làm vệ sinh. Điều đó đi ngược lại với chương trình trao đổi miễn phí và rơi vào tình trạng dịch vụ nhà cho thuê trá hình. Cuối cùng là hạn chế về mặt tâm lý. Có nhiều người không dễ gì tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ. Chuyện cho mượn nhà, dù chỉ là trong một thời gian ngắn, vẫn buộc họ phải chấp nhận để cho người xa lạ sờ mó đến đồ đạc riêng tư hay bước vào không gian thân mật của họ. Đây là một nét văn hóa dễ nhận thấy. Người châu Á nói chung và người Nhật Bản nói riêng nổi tiếng là dè dặt, kín đáo.
Tuy có nhiều điểm giới hạn, thế nhưng theo báo Lizico, mạng dịch vụ Home Exchange thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng trong cái bối cảnh giá cả khách sạn tăng mạnh và một số thành phố hạn chế dịch vụ Airbnb để giải quyết vấn đề nhà ở cho dân. Nhiều khách du lịch quốc tế dần chuyển sang sử dụng các mạng như là Home Exchange, HomeSwap hay Third Home đều khai thác cùng một thị trường. Trong 2 năm qua, số người đăng ký dịch vụ đổi nhà đã tăng gấp đôi, vượt mức 220.000 thành viên, trong đó phần lớn các thành viên có địa chỉ ở Mỹ, ở Canada, Pháp, Ý hay Tây Ban Nha. Doanh thu của mạng Home Exchange tăng 40% chỉ trong một năm và hiện đạt mức 35 triệu euro. Do vậy, trước mắt có thể xem dịch vụ trao đổi nhà ở vẫn là một biện pháp bổ sung chứ chưa thể là giải pháp thay thế cho Airbnb.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh phụ trách, nói về việc nước Đức khó có thể mà từ bỏ chiếc ô dù hạt nhân của Hoa Kỳ.
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3, 2025, Nghị viện Đức cuối cùng đã thông qua kế hoạch đầu tư khổng lồ của Thủ tướng tương lai Friedrich Merz. Cuộc cải cách này sẽ cho phép nước Đức thúc đẩy nhanh tiến trình tái vũ trang đất nước. Không còn là điều cấm kỵ, kể từ giờ ông Friedrich Merz nói đến một sự tự chủ chiến lược châu Âu, phát triển hệ thống phòng thủ chung châu Âu và thậm chí đề nghị một cuộc thảo luận về việc mở rộng ô hạt nhân của Pháp. Liệu nước Đức dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz có sẽ xoay lưng lại với Mỹ, đồng minh lâu năm của mình hay không? Trong một bài diễn đàn đăng trên nhật báo Công giáo La Croix ngày 24 tháng 2 năm nay, nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã nhắc lại rằng chính sách của Thủ tướng Đức mãn nhiệm Olaf Scholz được đánh dấu bởi bài diễn văn nổi tiếng Zeitenwende, nghĩa là thay đổi thời đại, vào ngày 27 tháng 2 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine, đã buộc nước Đức phải xem lại các nền tảng cơ bản của mình, nghĩa là chi tiêu nhiều hơn cho quân sự, chấm dứt nhiều thập kỷ quan hệ chặt chẽ với Nga và thoát khỏi các sự phụ thuộc. Tuy nhiên, nhìn từ phía Pháp, chính sách này của ông Olaf Scholz thiên về phía Mỹ nhiều hơn là châu Âu, nghĩa là mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn, một sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Nga về việc mở rộng NATO và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata trước hết nhắc lại đôi nét về quan hệ Đức và Hoa Kỳ.
Alors bonjour. Alors effectivement, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que la République fédérale
d'Allemagne. Xin chào. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng cần hiểu là Cộng hòa Liên bang Đức vào cuối Thế chiến thứ hai đã được xây dựng trên một mối liên kết xuyên Đại Tây Dương rất mạnh mẽ, có nghĩa là sự neo giữ của Đức trong phe phương Tây cũng như là tư cách thành viên trong các thể chế châu Âu Đại Tây Dương.
Aux institutions euro-atlantiques, évidemment, l'OTAN.
Đương nhiên, NATO đóng vai trò rất quan trọng, nhưng trên thực tế, Hoa Kỳ là bên bảo đảm chính cho an ninh của Đức thông qua 37.000 binh lính Mỹ đang đồn trú trên lãnh thổ Đức. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe hạt nhân.
Tuy nhiên, việc ông Donald Trump có sự trở lại Nhà Trắng ngoạn mục đang đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ, cũng như là sự bảo đảm an ninh mà Mỹ dành cho Đức, vốn dĩ đã phần nào xuống cấp ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Thái độ nghi ngờ đó đã được thể hiện rõ trong bài phát biểu của ông Friedrich Merz ngay sau khi có kết quả thắng cử trong cuộc bỏ phiếu liên bang, trái với lập trường trung lập cho đến hiện tại, khi chỉ thường xuyên nói đến năng lực hành động. Thủ tướng tương lai của Đức không những đề xuất tăng ngân sách quốc phòng từ 2% của GDP lên mức 3%, mà còn kêu gọi một sự độc lập chiến lược cho châu Âu, những từ ngữ cho đến hiện tại bị xem như là điều cấm kỵ. Trả lời RFI tiếng Việt, bà Marie Capata giải thích rằng sự thay đổi giọng điệu này của Đức phần nào đến từ những động thái từ các quan chức tân chính quyền Trump những tháng gần đây, từ những lời đả kích của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ở Hội nghị An ninh Munich, màn hạ nhục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng, cho đến những lời dọa dẫm của nguyên thủ Mỹ Donald Trump đối với Đức và các đồng minh châu Âu khác.
Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà lors de la première présidence de Donald Trump, on avait une dégradation des relations entre les États-Unis.
Thật vậy, điều chúng ta có thể nói ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đức đã xấu đi, vì ngay cả khi đó ông Donald Trump vẫn coi Đức như là kẻ lữ hành bất chính trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương và rằng Đức đang lợi dụng Hoa Kỳ. Ông đề cập đến thực tế là Đức có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng vào năm 2024, thặng dư thương mại này là 63 tỷ euro có lợi cho Đức so với Hoa Kỳ.
Il avait également menacé de retirer les soldats américains.
Rồi ông còn đe dọa sẽ rút quân đội Mỹ khỏi nước Đức. Ông áp đặt thuế hải quan đối với thép và nhôm của châu Âu. Ông đe dọa sẽ áp thuế đối với ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Điều này rõ ràng sẽ tác động lớn đến ngành công nghiệp ô tô của Đức. Chúng ta đã trải nghiệm về nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump và cuối cùng là 4 năm của ông Joe Biden. Về cơ bản chỉ là quãng lặng vì ông Joe Biden là người có tư tưởng chủ nghĩa Đại Tây Dương và do vậy Đức vẫn luôn hướng về Mỹ.
Finalement, les Allemands se sont beaucoup orientés par rapport aux États-Unis.
Trước sự trở mặt của Mỹ, theo như đánh giá từ giới chuyên gia tại Pháp, thì phiên bản Zeitenwende 2.0 của ông Friedrich Merz khi kêu gọi tự chủ chiến lược và đưa ra cải cách về ngân sách có đồng nghĩa với việc Đức sẽ đầu tư ồ ạt cho công nghiệp vũ khí châu Âu hay không? Hay liệu rằng Berlin có sẽ bỏ qua được các chiếc F-35 của Mỹ để thay thế bằng Rafale của Pháp hay Kippen của Thụy Điển hay không? Nếu như bà Marie Capata nhìn nhận Đức có một nhu cầu to lớn để cải thiện năng lực quân đội, thì khả năng Berlin từ bỏ đồng minh Washington hiện tại là điều khó thể và không hợp lý. Trên làn sóng RFI tiếng Việt, bà giải thích tiếp.
On sait que dans le passé, la France a beaucoup poussé pour le renforcement d'une base industrielle de défense européenne.
Chúng ta biết rằng trong quá khứ, Pháp đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng châu Âu và ưu tiên vũ khí châu Âu. Và trong quá khứ, Đức đã mua rất nhiều vũ khí của Mỹ và quý đài đã đề cập đến F-35, máy bay chiến đấu của Mỹ. Nhưng khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, Đức đã mua 35 tiêm kích F-35. Nhìn từ Pháp, điều đó đã gây ra một số thất vọng vì Đức, Pháp và Tây Ban Nha đang nghiên cứu hệ thống không quân chiến đấu tương lai mà ở một số khía cạnh nào đó cũng tương đương với F-35.
Équivalent au F-35. Mais l'argument de l'Allemagne est totalement légitime d'acheter des F-35 qui sont.
Nhưng lập luận của Đức là hoàn toàn hợp lý. Nước này đang mua những chiếc F-35 đã có sẵn, trong khi hệ thống chiến đấu trên không trong tương lai phải sớm nhất là đến năm 2040 mới có mặt. Và rõ ràng, xét về khả năng răn đe hạt nhân, thì F-35 đặc biệt quan trọng, bởi vì chừng nào chưa có thỏa thuận về chia sẻ hạt nhân giữa Pháp và Đức, giống như các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân giữa Đức và Hoa Kỳ, thì SCAF và Rafale sẽ không thực sự là những lựa chọn thay thế tương đương với F-35. Vì vậy, Đức không thể tách khỏi Hoa Kỳ một cách dễ dàng như vậy. Khả năng Đức rời xa Hoa Kỳ ở mức độ này là điều không mong muốn và không hợp lý.
Trong một bài ghi chú đăng trên trang mạng của Viện IFRI, nhà nghiên cứu Maki Kapata lưu ý rằng Đức phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ trong ba lĩnh vực: an ninh quốc phòng, năng lượng và thương mại. Liệu rằng một trong ba yếu tố này có thể cản trở ông Friedrich Merz xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu hay không, nhất là với đối tác láng giềng Pháp? Về điểm này, bà Maki Kapata giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
Effectivement, la marge de manœuvre de l'Allemagne est en train de se réduire parce que l'Allemagne est devenue encore plus.
Thực tế, phạm vi hợp đồng của Đức đang bị thu hẹp vì nước này ngày càng phụ thuộc vào Hoa Kỳ về an ninh và quốc phòng kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, do Đức đã mua rất nhiều thiết bị quân sự của Mỹ. Mặt khác, về mặt năng lượng, kể từ khi tách khỏi Nga thì Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia thiết yếu trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng, và sau đó, vào năm 2024, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức, xoán ngôi Trung Quốc.
Sont devenus le principal partenaire commercial de l'Allemagne en détrônant la Chine. Donc ces trois leviers sur lesquels les États-Unis.
Vì vậy, đây là ba đòn bẩy mà Hoa Kỳ có thể sử dụng để tăng áp lực lên Đức, và vì vậy, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ cố gắng bán thêm vũ khí cho Đức, bán thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Họ cũng có thể cố gắng ép Đức đồng tình với chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, cũng như là việc nới lỏng các quy định của châu Âu về bảo vệ khí hậu, về các vấn đề kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Mỹ tiếp cận thị trường châu Âu.
Aussi faciliter l'accès aux entreprises américaines sur le marché européen.
Cuối cùng, theo nữ chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, câu hỏi lớn đặt ra ở đây là liệu trong bối cảnh này, nước Đức có bị cám dỗ, hành động đơn độc và do đó cuối cùng có sẽ để lợi ích của riêng nước Đức thắng thế có sẽ co cụm lại, hay nước này sẽ thực sự chấp nhận một tầm nhìn chung của châu Âu về mọi thứ? RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Maki Kapata, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Mời quý vị theo dõi toàn văn bài phỏng vấn trên trang YouTube của RFI tiếng Việt.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Các nước đồng minh châu Âu của Ukraine dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các trừng phạt đối với Nga. Thế nhưng về vấn đề bảo đảm an ninh cho Kiev, còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Động đất mạnh tại Miến Điện, dư chấn lan đến Thái Lan và Trung Quốc. Về chương trình ngày mai, như thường lệ sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo do Thùy My phụ trách. Tiếp đến là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt tình mãi không rời khi bản sao thành công hơn bản gốc. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí nước Pháp người Pháp. Tuấn Thảo nói về mạng trao đổi nhà ở Home Exchange. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.